quá hạn cấp thiết sách y giá giới, giới đòi tiền may y quá 6 lần. 8.1 Giới tướng Phân giới
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, nhược vương, nhược đại thần, nhược bà la môn, nhược cư sĩ phụ, khiển sứ vị tỳ kheo ni tống y giá, trì như thị y giá, giữ mổ giáp tỳ kheo ni, bỉ sứ chí tỳ kheo ni sở, ngữ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ, kim vị nhữ cố, tống thị y giá, thọ thủ. Thị tỳ kheo ni, ngữ bỉ sứ, như thị ngôn. Ngã bất ưng thọ thử y giá, ngã nhược tu y, hiệp thời thanh tịnh đương thọ. Bỉ sứ ngữ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ, hữu chấp sự nhân phủ, tu y tỳ kheo ni ưng ngữ ngôn. Hữu, nhược tăng già lam dân, nhược ưu bà di, thử thị tỳ kheo ni chấp sự nhân, thường vị chư tỳ kheo ni chấp sự, thời bỉ sứ tiện vãn chấp sự nhân sở, giữ y giá dĩ, hoàng đáo tỳ kheo ni sở, như thị ngôn. Đại tỷ, sở thị mổ giáp chấp sự nhân, ngã dĩ giữ y giá. Đại tỷ tri thời, phản bỉ đương đắc y. Tu y tỳ kheo ni, nhược tu y giả, đương phản chấp sự nhân sở, nhị phản, tam phản, ngữ ngôn, ngã tu y. Nhược nhị phản, tam phản, vị tác ước niệm, đắc y giả thiện. Nhược bất đắc y, tứ phản, ngũ phản, lục phản, tại tiền mặc nhiên lập, linh bị ức niệm. Nhược tứ phản, ngũ phản, lục phản, tại tiền mặc nhiên trụ, đắc y giả thiện. Nhược bất đắc y, quá thị cầu đắc y giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nhược bất đắc y, tùy sứ sở lai xứ, nhược tự phản, nhược khiến tính phản, ngữ ngôn. Nhữ tiên khiển, sứ trị y giá giữ mổ giáp tỳ kheo ni, thị tỳ kheo ni cánh bất đắc y, nhữ hoàng thủ, mạng sự thất, thử thị thời. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni có quốc vương hay đại thần, hoặc bà la môn, hoặc cư sĩ, vợ cư sĩ, sai sứ mang số tiền may y đến cho tỳ kheo ni ấy, người sứ kia đến chỗ tỳ kheo ni thưa rằng: A di, tôi mang tiền may y này đến dâng cho A di, xin A di nhận lấy. Tỳ kheo ni này đáp: Tôi không thể nhận tiền may y này. Nếu tôi cần, khi hợp đúng thời thanh tịnh thì sẽ nhận. Người sứ kia hỏi tỳ kheo ni rằng: Vậy A di có người giúp việc không? Tỳ kheo ni cận y đáp: Có. Đây là những người ở trong Tăng Già Lam hoặc là Ưu Bà Di thường hay tới lui giúp việc cho tỳ kheo ni. Người sứ kia mang tiền may y đến chỗ người giúp việc rồi, bèn trở lại thưa với tỳ kheo ni rằng: A Di chỉ người giúp việc ấy, tôi đã đến tận nơi trao tiền may y rồi. Vậy khi nào biết may xong, xin A Di đến chỗ người ấy sẽ lấy được y. Tỳ kheo ni cận y nên đến chỗ người giúp việc 2 lần, 3 lần. Nói rằng, tôi cần dùng y. Nếu 2-3 lần đến nhắc cho người giúp việc nhớ, mà lấy được y thì tốt. Nếu chưa lấy được y, nên đi lần thứ 4, thứ 5, thứ 6. Đứng trước mặt người giúp việc, im lặng để cho họ nhớ. Nếu lần thứ 4, thứ 5, thứ 6, đến trước mặt người giúp việc im lặng, mà lấy được y thì tốt. Nếu không lấy được y, quá 6 lần mới lấy được y, thì phạm tội ni tác kỳ 3 vật đề. Nếu không lấy được y, thì đích thân mình hay nhờ người khác đến chỗ người đem tiền may y trước kia, nói rằng: Hôm trước đàn việc có sai người đem tiền may y cho tỳ kheo ni ấy, nhưng rốt cuộc tỳ kheo ni ấy không lấy được y, vậy xin đàn việc nên lấy lại, đừng để mất, thế là hợp thời.
8.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành Vương Xá có vị đại thần là thân hữu của Bạc Nang Đà Thích Tử, nên thường thường qua lại thăm viếng ngài Bạc Nang Đà. Một hôm, viên đại thần sai sứ mang một số tiền đến cúng dường cho ngài Bạc Nang Đà để may y. Người sứ ấy vâng lời, đem tiền đến Tăng Già Lam, gặp Bạc Nang Đà để trao. Bây giờ, Ngài Bạc Nang Đà cùng người sứ đi đến nhà của một vị cựu thần hữu trong thành Xá Vệ. Ngài Bạc Nang Đà nói với vị trưởng giả rằng, trong thành Vương Xá có một vị đại thần, sai sứ đem tiền cúng dường cho tôi để may y. Vậy nhờ trưởng giả cất giùm. Ông trưởng giả nhận lời cất tiền giùm cho Ngài Bạc Nang Đà. Thời gian sau, viên đại thần hỏi sứ giả rằng, hôm trước ta sai người đem tiền cúng dường cho Ngài Bạc Nang Đà may y. Ngài Bạc Nang Đà có nể tình ta đi may y và mặc không? Sứ giả thưa, dạ không. Viên đại thần lập tức sai sứ giả để nói với Bạc Nang Đà rằng, hôm trước chủ tôi sai tôi đem tiền cúng dường cho tôn giả để may y. Tại sao tôn giả không may và mặc cho chủ tôi được phước? Tôn giả đã dùng vào việc gì? Hôm nay tôn giả hãy trả lại số tiền đó để tôi mang về cho chủ. Bạc Nang Đà nghe xong vội đến nhà trưởng giả bảo rằng, hôm trước tôi có gửi số tiền may y nhờ ông giữ dùm, hôm nay tôi cần dùng y, vậy ông nên may giúp tôi. Bây giờ trong thành Xá Vệ, nhằm ngày các trưởng giả tập họp, do trước đó có lập quy chế, nếu khi tập họp vị nào không đến thì bị phạt 500 quan tiền. Vì thế trưởng giả phải đi họp gấp, nhưng Ngài Bạc Nang Đà không chịu, bảo trưởng giả phải đem trả lại số tiền may y cho mình trước, rồi mới được đi họp. Bây giờ, trưởng giả phải mang tiền đi may y cho Bạc Nang Đà, nên khi đến họp thì phiên họp đã mãn. Thế là trưởng giả, theo quy chế, bị phạt số tiền 500 quan. Vì bị phạt, trưởng giả sinh tâm bất bình, chê trách rằng, Sa Môn Thích Tử làm cho ta bị phạt số tiền 500 quan. Lúc đó, trong thành Vương Xá, có một số cư sĩ không tin Phật Pháp. Nghe trưởng giả nói thế, cùng nhau sinh tâm chê bai, hủy báng rằng, Sa Môn Thích Tử không biết trì túc, không biết thời nghi, không biết lượng xét, không có tâm hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, mà hành động như thế thì có gì đáng gọi là chánh pháp? Tại sao làm cho trưởng giả đi họp trễ và bị phạt số tiền 500 quan? Từ nay trở đi, chúng ta không nên đến thân cận, lễ bái, vấn tấn, thừa sự, cúng dường cho các sa môn thích tử nữa. Quý tỳ kheo nghe việc ấy, trong số đó có những người thiểu dục trì túc, quở trách Bạc Nang Đà, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng, dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà xong, Ngài kiết lập giới này. Trong Tứ Phần Luật Giới Bổn Sớ, Quyển 3, Thuyết Minh, giới này đáng lẽ phải để sau giới xúc tích tài bảo, bởi vì Đức Phật chế giới xúc tích tài bảo cho phép tỳ kheo, tỳ kheo ni có tịnh thí chủ. Nhưng vì người kiết tập sắp xếp không thứ tự, hoặc là người truyền thọ mất chiếu chỉ, cho nên mới để trước giới xúc tích tài bảo. 8.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Thí chủ đưa tài bảo đến. 2. Vì đổi y mà dùng. 3. Giao phó cho người đem đổi. 4. Quá kỳ hạn đòi y. Và 5. Được y cầm vào tay. 8.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhược vương, tức chỉ cho người đứng đầu trong một nước như quốc vương, tổng thống, chủ tịch, vân vân. Nhược đại thần, chỉ cho những vị quan văn, võ trong chính phủ. Nhược bà la môn, brahmana, chỉ cho giai cấp quý tộc của Ấn Độ. Đó là những người học thức rộng, tịnh hạnh cao quý, một trong 4 giai cấp của Ấn Độ ngày xưa. Nhược cư sĩ phụ, chỉ cho tầng lớp sĩ nhân tại gia giàu có, tâm tính đạm bạc, thanh tịnh, cao khiết. Cư sĩ phụ là vợ của các cư sĩ tu hành tại gia. Khiển sứ vị tỳ kheo ni tống y giá, trì như thị y giá, giữ mổ giáp tỳ kheo ni. Y giá đã giải thích ở trước, sứ là những người do các cư sĩ sai khiến đem thư đi. Họ là những nam nữ hay người hoàng môn, vân vân. Như thị y giá, tức là số tiền đã hạn định bao nhiêu. Sứ giả đem tiền mai y này đến cho tỳ kheo ni quen biết, có qua lại với vị cư sĩ vậy. Bỉ sứ chí tỳ kheo ni sở, vân vân. Tống thị y giá, thọ thủ. Đoạn luật này thuyết minh, sứ giả vâng lời của cư sĩ, đem số tiền mai y đến cho tỳ kheo ni. Y giá bao gồm cả những thứ tài bảo như vàng bạc, tiền tệ, khoáng khế, thay thế tiền, dùng để mua vải, may y. Sứ giả đem tiền đến cho tỳ kheo ni và thỉnh tỳ kheo ni nhận lãnh. Thị tỳ kheo ni ngữ bỉ sứ như thiện ngôn, vân vân. Hiệp thời thanh tịnh đương thọ. Đoạn này thuyết minh, theo luật, tỳ kheo ni không được tự tay cầm vàng, bạc, tiền, vân vân. Cho nên nói rằng, ngã bất ưng thọ thử giá. Hiệp thời thanh tịnh, tức là hợp lý, thuận thời, nghĩa là đem các thứ tài bảo, vàng, bạc, vân vân, đổi lấy vải, may y, thì được thanh tịnh, là pháp phương tiện thọ nhận tài vật. Vật thanh tịnh ở đây chỉ cho tài vật như y phục, thuốc men, vân vân. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, nếu cư sĩ đem vàng bạc đến chỗ tỳ kheo thưa rằng, hôm nay tôi đem số vàng bạc này để bố thí cho chúng tăng, vậy cúi xin đại đức nhận để xây cất tăng già lam hoặc làm trai đường hay mua ruộng vườn, tỳ kheo này không được nhận. Nếu nhận thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp này nên bảo người cư sĩ đó giao cho tịnh nhân. Sau đó tỳ kheo mới được vì chúng tăng phân xử lo liệu. Nhưng nếu bảo cư sĩ ấy giao cho tịnh nhân mà cư sĩ ấy không hiểu, thì tỳ kheo được bảo tịnh nhân vì chúng tăng nhận lấy số vàng bạc ấy. Sau đó mới được tùy tiện cần dùng cho những việc trong chúng tăng. Nếu cư sĩ đem vàng bạc bố thí cho chúng tăng, nói rõ số vàng bạc ấy để mua sắm thức ăn, y phục, thuốc thang, ngọa cụ cho chúng tăng thì không được tự nhận. Nếu sau khi chúng tăng nhận lấy số vàng bạc ấy, đem mua các thứ thực phẩm, y phục, thuốc men, ngọa cụ, thọ dụng thì phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng không nhận số vàng bạc ấy, cư sĩ vì không hiểu pháp nên mang về. Lúc ấy có tỳ kheo đi đường hiểu luật trông thấy bảo rằng, Phật tử đã đem số vàng bạc ấy cúng dường cho chúng tăng, tại sao lại mang về? Cư sĩ nghe Đại Đức Tỳ Kheo bảo như vậy, thì hiểu ý, liền trở vào chùa, giao cho tịnh nhân. Nếu cư sĩ bố thí, thì tùy theo chỗ mà dùng, Tỳ Kheo không được hồi hoán. Hồi hoán nghĩa là đàn việc cúng tiền hay tài vật để dùng làm việc này, nhưng lại đem dùng vào việc khác. Nếu hồi hoán đem làm việc khác thì phạm tội đột kiết la. Nếu đàn việc bố thí để làm phòng xá hay trụ xứ, nhưng vì chúng tăng thiếu thực phẩm nên ai nấy muốn tản mát đi nơi khác, sẽ không có người giữ gìn trụ xứ thì được phép cắt giảm bớt số tiền xây phòng xá để mua thức ăn cung cấp cho những người có nhiệm vụ giữ phòng xá. Trường hợp như thế, nếu hồi hoán dùng thì không phạm tội. Nếu vật trong phòng xá của tứ vương tăng và nơi trụ xứ ấy, vì không có thức ăn uống, nên chúng tăng muốn tản mát đi nơi khác, thì được giảm bớt vật trong phòng xá của tứ vương tăng để cung cấp cho việc ẩm thực. Vì sao? Vì duyên cớ phải giữ gìn trụ xứ vậy, tuy nhiên không được dùng hết. Nếu cư sĩ bố thí ruộng ao, tỳ kheo không được nhận, thì phải làm thế nào? Tỳ kheo nên nói với cư sĩ đó rằng, theo phép của tỳ kheo không được nhận ruộng ao, xin cư sĩ biết cho. Cư sĩ nghe tỳ kheo nói như thế, nên nói lại rằng, ruộng ao này có công năng sinh bốn thứ vật thanh tịnh, dùng để cúng dường cho chúng tăng. Nếu cư sĩ nói như thế, thì được phép nhận. Hoặc là cư sĩ nói rằng, tôi đem ao này bố thí cho chúng tăng, để chúng tăng tắm gội, giặt giũ và tất cả chúng sinh khác tùy ý uống dùng. Nếu cư sĩ nói thế, kỳ bố thí ao thì tỳ kheo được phép nhận. Nếu cư sĩ vì không hiểu cách nói mà nói thẳng rằng bố thí ao, thì tỳ kheo nên nói rằng, theo pháp của người xuất gia, Phật không cho phép nhận ao. Nếu cư sĩ bố thí tịnh thủy thì tôi sẽ nhận. Cư sĩ đáp rằng, quý hóa thay đại đức, bổn ý của tôi là bố thí tịnh thủy. Nếu cư sĩ nói như vậy thì tỳ kheo được phép nhận. Nhưng nếu cư sĩ vẫn không biết cách nói, chỉ nói rằng bố thí ao mà thôi, về sau cư sĩ đó mệnh chung, thì tỳ kheo không được thọ dụng ao ấy. Nhưng nếu cư sĩ có con cháu, tỳ kheo nên bảo con cháu bố thí cho chúng tăng. Nếu như cư sĩ đó tuyệt tự, không con, không cháu, thì tỳ kheo nên đến gặp một vị kỳ túc trong tụ lạc nói rằng, thưa trưởng giả, trong tụ lạc này có một vị cư sĩ đem ao bố thí cho chúng tăng, nhưng vì không hiểu cách bố thí, giờ đây Phật tử ấy đã qua đời, các tỳ kheo không được thọ dụng, vậy xin trưởng giả biết cho. Khi ấy, vị trưởng giả nói với tỳ kheo rằng, bạch đại đức, đệ tử xin đem tịnh thủy bố thí cho chúng tăng, nếu bố thí theo cách đó, tỳ kheo được thọ dụng mà không mắc tội. Tỳ kheo không được phép nhận vàng bạc, nhưng nếu cư sĩ đem những thức uống ăn, y phục, gạo thóc, các thứ trái cây bố thí, thì được nhận lãnh tất cả. Hoặc là cư sĩ tự đem những thức ăn thanh tịnh bố thí, thì cũng được nhận. Tuy nhiên, không được vì bản thân mình mà bảo cư sĩ hay tịnh nhân làm thức ăn uống. Nếu được, cũng không được phép ăn. Sự việc ấy, có một vị đại pháp sư nói rằng, xưa kia có một vị tỳ kheo ở trong núi Chất Đa La, Chitta La Papata, muốn có bánh dùng, bèn ra trước sân thấy các cư sĩ đang nhồi đất bùn với nước làm thành những chiếc bánh đất, nên buộc miệng nói rằng, ngày mai làm thế nào có được những chiếc bánh này cúng dường chúng tăng? Các cư sĩ liền hiểu ý, bèn trở về nhà làm những chiếc bánh như thế. Sáng hôm sau mang đến cúng dường chúng tăng, vị thượng tọa biết luật nên không thọ nhận. Các vị hạ tọa thấy vậy nên cũng đều không dám thọ. Quý tỳ kheo từ xưa hiện tướng như thế mà còn không được ăn, huống chi đời nay vì nhu cầu bản thân, tự sinh cho mình mà được ăn hay sao? Về việc bố thí vườn theo pháp của tỳ kheo thì không được nhận, cũng giống như việc bố thí ao ở trước đã thuyết minh. Tuy nhiên, nếu bố thí chốn A Lăng Nhã và rừng thì được nhận. Về sau, nếu có người phá rừng làm ruộng, trong khi thu hoạch hoa lợi, lúa gạo, trái cây, các thứ thực phẩm, đem bố thí cho tỳ kheo thì được phép nhận. Nhưng nếu như người ấy không bố thí cho thì không được cố tình cầu xin. Nếu người phá rừng làm ruộng trước kia, ngừng không làm nữa, người sau đến làm nên đòi tiền thuê ruộng. Tại sao vậy? Bởi vì khu rừng ấy bây giờ đã thành ruộng rồi. Nếu có người muốn thuê ruộng, không được nhận vàng bạc. Tuy nhiên, nếu là vật thanh tịnh thì được nhận. Nếu người thuê ruộng không biết nơi chốn hỏi tỳ kheo, nếu trong chúng vị nào biết ranh giới, nên chỉ rõ địa điểm cho người thuê ruộng ấy. Nếu không biết, thì đừng chỉ tầm bậy. Nếu có người bố thí tôi tớ cho chúng tăng thì không được phép nhận. Nhưng nếu họ nói, tôi bố thí tịnh nhân, hoặc nói, bố thí người giúp việc cho chúng tăng, thì được phép nhận. Nếu tịnh nhân của chúng tăng trong lúc ban mai vì chúng tăng làm thức ăn uống, sau giờ ngọ tự làm việc cho mình, thì trước giờ ngọ chúng tăng nên cho tịnh nhân đó ăn uống. Sau giờ ngọ thì không được cho, tất cả y phục cũng đều không được cho. Nếu tịnh nhân đó trong nửa tháng vì chúng tăng giúp đỡ mọi việc trong chùa, thì chúng tăng được đem các thức ăn uống và y phục cho họ. Nếu trong nửa tháng mà tịnh nhân ấy chỉ làm việc cho bản thân họ, thì chúng tăng không được phép đem thức ăn và y phục cung cấp. Nếu tình nhân đó hoàn toàn không giúp đỡ việc gì cho chúng tăng trong chùa, chỉ làm việc riêng cho họ, về sau họ có tiền đem bố thí cho chúng tăng, thì chúng tăng được phép nhận. Nhưng nếu tình nhân ấy không bố thí, thì không được đến cầu xin hay trách cứ. Nếu có những trường hợp Phật tử, cư sĩ đem bò dê bố thí, thì chúng tăng không được nhận. Tuy nhiên, nếu họ nói, tôi bố thí bò dê để cho chúng tăng có 5 thứ thức uống như sữa, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ, thì được phép nhận. Trường hợp tất cả những chúng sinh khác cũng giống như thế. Bỉ sứ ngữ tỳ kheo ni ngôn đại tỷ hữu chấp sự nhân phủ. Chấp sự nhân tức là chỉ cho người có tính tâm đã quy y tam bảo, có thể giúp việc cho quý tỳ kheo ni và làm người cho tỳ kheo ni sai khiến, có 4 hình thức chấp sự như sau. Do tỳ kheo ni chỉ huy sai khiến làm những công việc, do sứ giả chỉ thị làm mọi việc trong chùa, không chỉ thị tự mình không có mặt, không chỉ thị người khác không có mặt. Người chấp sự được phép vì chúng tăng giữ gìn tiền mua phải, mai y cho chóng xong. Như thế, tức là tỳ kheo ni được nhận vật thanh tịnh vậy. Tu y tỳ kheo ni, ưng ngữ ngôn, vân vân. Thường vị chư tỳ kheo ni chấp sự. Tăng già lam, Trung Hoa dịch là chúng viên, tức là những khu vườn để cho chúng tăng lưu trú tu niệm. Tăng và lam nhân, tức là những tịnh nhân cư trú trong vườn của chúng tăng để quản lý tăng viên, vườn của chúng tăng. Những người đó được gọi là tịnh nhân của chúng tăng hay tịnh nhân của đại chúng. Ưu bà tắc, Trung Hoa dịch là thanh tịnh sĩ, tín sĩ, cận sự nam, tức là những vị nam nhân đã thọ tam quy và ngũ giới. Những người này có thể làm người giúp việc cho tỳ kheo, trong khi những người giúp việc cho tỳ kheo ni phải là nữ, được gọi là ưu bà di. Ưu bà di, Trung Hoa dịch là thanh tịnh tín nữ, cận sự nữ, tức là những người nữ đã thọ tam quy và ngũ giới. Những người này có thể làm người giúp việc cho tỳ kheo ni, thường vì chúng tỳ kheo ni mà làm mọi việc trong chùa. Vị tỳ kheo ni cần dùng y nên nói với sứ giả kia, ai là người chấp sự và trụ xứ của người chấp sự ấy hiện giờ ở đâu? Thời bỉ sứ tiện vãng chấp sự nhân sở, vân vân, vãng bỉ đường đắc y. Đoạn trên thuyết minh, sứ giả kia y theo chỉ thị của tỳ kheo ni, đem tiền may y đến người chấp sự giao xong rồi thì phải có trách nhiệm trở về báo tin cho tỳ kheo ni biết để nói lên chữ tín và sự rõ ràng của việc bàn giao. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, nếu như sứ giả vâng lời tỳ kheo ni đem tiền may y đến giao cho người giúp việc xong nhưng không trở về báo tin cho tỳ kheo ni biết, thì tỳ kheo ni không được phép đến người chấp sự để đòi y. Nếu đến đòi mà được y, thì phạm tội đột kiết la. Tu y tỳ kheo ni, vân vân, ngã tu y. Đoạn trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cần y, đến chỗ người chấp sự nói rằng tôi cần dùng y. Nếu đi lần thứ nhất lấy y không được, nên đi lần thứ hai cho đến lần thứ ba, nói rõ ràng là cần dùng y, khiến cho người chấp sự nhớ lại chuyện của mình đã nhận lấy số tiền may y. Nhược nhị phản, tam phản, vân vân, đắc y giả thiện. Đoạn trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đi lần thứ nhất lấy được y thì tốt. Nếu đi lần thứ nhất mà không lấy được y, thì đi lần thứ hai để lấy y. Phải nói rõ ràng là mình cần dùng y. Nếu được thì tốt. Nếu không được thì phải đi lần thứ ba, nếu lấy y được thì tốt. Nếu đi lần thứ ba không lấy được y thì phải đi lần thứ tư. Lần thứ tư này, tỳ kheo ni phải đến trước người chấp sự kia đứng im lặng cho đến lần thứ năm, thứ sáu cũng phải đến và đứng im lặng. Đó là vì muốn nhắc cho người chấp sự kia nhớ lại việc họ đã nhận số tiền may y. Nếu lần thứ tư đi lấy y, đứng im lặng mà người chấp sự kia nói: duyên cớ chi mà ai di đến đứng nơi đây? Tỳ kheo ni nên đáp rằng: xin đàn việc tự biết lấy. Nếu người chấp sự ấy nói: tôi không biết. Khi ấy, nếu có người khác biết, tỳ kheo ni nên nói: người đó biết việc ấy. Nếu tỳ kheo ni trong lúc đi lấy y mà nói một lần, tức là phá hai lần im lặng. Nói hai lần, tức là phá bốn lần im lặng. Nói ba lần, tức là phá sáu lần im lặng. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni trong lúc đi đòi y mà không nói thì được phép đi 12 lần, đến chỗ người chấp sự đứng im lặng mà cầu lấy y. Nguyên vì cứ một lần nói thì phá hai lần im lặng, nếu hoàn toàn không nói thì được đến 12 lần đứng im lặng cầu lấy y vậy. Trong luật Tăng Kỳ quyển 10 thuyết minh, thời gian 3 lần đi đòi y, 6 lần im lặng đứng, hoặc bị hoãn kỳ hạn, hoặc là kỳ hạn sai khác nhau. Thế nào là hoãn kỳ hạn? Nghĩa là nếu tỳ kheo lúc đi đòi y, đến chỗ đàn việc nói rằng: trưởng thọ, xin cho tôi lấy y. Người đàn việc ấy đáp: tôn giả, một tháng nữa hãy đến lấy. Như thế, nếu đúng một tháng, tỳ kheo đi đòi y, nếu đàn việc lại bảo rằng: một tháng nữa, tôn giả hãy đến đây. Tỳ kheo đúng một tháng nữa lại đi đòi y, đàn việc lại bảo rằng: tôn giả, một tháng nữa hãy đến đây. Tỳ kheo đúng một tháng nữa lại đi đòi y, qua ba tháng nữa không lấy được y thì không được đi đòi nữa. Nhưng nếu người chấp sự đó hẹn rằng: nửa tháng nữa tôn giả hãy đến đây, qua ba lần nửa tháng mà không lấy được y thì tỳ kheo không được đi đòi nữa. Nếu người chấp sự đó lại hẹn rằng: 10 ngày nữa tôn giả hãy đến đây, hoặc nói: 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, 1 tu du, qua 3 tu du rồi thì không được đi đòi nữa. Trong thời gian tỳ kheo này 6 lượt đi đòi y, nếu đàn việc nói rằng: tôi biết ý tôn giả đến đây, vậy xin tôn giả một tháng nữa hãy đến. Tỳ kheo này đúng một tháng sau đến đứng im lặng, như thế đúng 6 tháng. Đi đòi y, cứ tới trước chỗ đàn việc mà đứng giữ im lặng, quá 6 lần thì không được đi đòi nữa. Nếu đàn việc ấy hẹn nửa tháng, hoặc nói 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, 1 tu du. Như thế, nếu quá 6 tu du rồi, thì không được đến chỗ người đó đứng im lặng như trước nữa. Khi đi đòi y, đến trước mặt đàn việc im lặng mà đứng. Thời gian đó chừng bao lâu? Chừng khoảng người buôn bán vào kho lấy hàng, đem bày sắp trong tiệm, hoặc chừng khoảng gói hàng. Qua thời gian đó thì nên đi. Như trên là thuyết minh đi đòi y 3 lần nói ra tiếng, 6 lần đứng im lặng. Khi đi đòi y không được nói lời hối thúc, bức bách, cần phải nói lời từ tốn, hòa nhã. Trong căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia quyển 20 thuyết minh, có 5 thư gạn hỏi, nghĩa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, trong lúc đi đến chỗ đàn việc đòi y, đàn việc đó thấy tỳ kheo hay tỳ kheo ni đến, dùng 5 cách gạn hỏi thì tùy sự ứng đáp. 5 cách đó là gì? 1. Nếu đàn việc kia hỏi rằng: nhân giả hôm nay có duyên sự gì đến đây? Tỳ kheo ni đáp: vì duyên sự đó mà tôi đến đây. 2. Nếu người đàn việc nói rằng: nhân giả đến đây quý hóa lắm, vậy xin nhân giả ngồi đây nghỉ. Tỳ kheo ni đáp: tôi vì duyên sự ấy mà đến. 3. Nếu đàn việc nói rằng: mời nhân giả dùng cơm. Tỳ kheo ni đáp rằng: tôi vì duyên sự ấy mà đến đây. 4. Nếu đàn việc nói: xin mời nhân giả dùng bánh. Tỳ kheo ni đáp: tôi vì duyên sự ấy mà đến đây. 5. Nếu đàn việc hỏi: xin mời nhân giả uống nước. Tỳ kheo ni đáp: tôi vì duyên sự ấy mà đến. Nếu bất cứ một việc nào trong số 5 việc ấy, Khi người kia nói mà trả lời ngay, không từ tốn trả lời, khiến người đó không kịp nói thêm, thì không gọi là viên mãn. Thiện hảo, tức nói một cách đàng hoàng, nghiêm túc. Trong năm thứ gạn hỏi, nếu bất kỳ một thứ nào, khi người kia hỏi mà từ tốn trả lời một cách chậm rãi, làm cho người kia có thể nói thêm, thế gọi là viên mãn, thiện hảo. Để đáp lại năm thứ gạn hỏi, nếu lúc đi đòi y, gạn hỏi trả lời như thế mà được y thì tốt. Nhược bất đắc y, quá thị cầu giả, Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề. Câu này thuyết minh, nếu Tỳ Kheo Ni lúc đi đòi y quá 2-3 lần, nói ra tiếng, quá 6 lần đứng im lặng, nếu lấy được y thì phạm tội Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề, nếu lấy không được thì phạm tội Đột Kiết La. Y xả đọa này nên xả cho chúng tăng hoặc nhiều người hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội Đột Kiết La. Nếu ở trong chúng tăng đã xả y rồi mà tăng không trả lại, tăng sẽ phạm tội Đột Kiết La. Nhược bất đắc y, vân vân, mạc sử thất, thử thị thời. Đoạn trên thuyết minh, nếu trường hợp sau khi Tỳ Kheo Ni đã trải qua 3 lần đi đòi y, nói ra tiếng, đối với người chấp sự kia, 6 lần đứng im lặng, nhưng rốt cuộc vẫn không lấy được y, thì nên tự mình đi hoặc nhờ người khác đến chỗ đàn việc, giao kết thời gian phải hoàn thành xong công việc. Về pháp xả y và pháp yết ma giống như trước đã thuyết minh. 8.5 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả y rồi, trong lúc chúng tăng trả lại, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào báo rằng đừng trả, người báo đó phạm tội Đột Kiết La, hoặc là đem làm tịnh thí, hoặc là làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc sai cho người, hoặc cố làm y hư, hoặc làm cháy, làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp y cho mau hư, như thế đều phạm tội Đột Kiết La. 8.6 Kim chế. Trường hợp xảy ra với tỳ kheo thì đồng phạm tội giống nhau. Ba chúng sao phạm tội Đột Kiết La. 8.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là 3 lần đi lấy y, nói ra tiếng mà được y, 6 lần đứng im lặng mà được y. Nếu không lấy được y, thì hoặc tự mình đi, hoặc nhờ người khác đi đến chỗ được tiền may y, nói rằng, trước kia đàn việc, sai sứ đem tiền may y cho tỳ kheo ni mổ giáp ấy, nhưng tỳ kheo ni ấy hoàn toàn không nhận được, vậy ông nên lấy lại, đừng để mất. Nếu đàn việc kia nói, tôi không cần lấy lại bởi vì tôi đã bố thí rồi. Nếu đàn việc nói như vậy, tỳ kheo ni này nên tùy lúc dùng lời hòa nhã, phương tiện đi đòi tiền may y, hoặc vì làm y trợ thân cho nên cho phép đi đòi, nhưng phải tùy lúc mà đòi, dùng lời nhu nhuyến mà đòi, phương tiện mà đòi, để lấy được y thì đều không phạm tội. 8.8 Tập giải. Giới này, Đức Phật cấm người xuất gia không được cất chứa những vật bất tịnh. Tiền may y là vật bất tịnh, do vì thuộc về tài bảo vậy. Nhưng nếu đem đổi vải để may y, tức chuyển thành vật thanh tịnh, thì thọ nhận không phạm. Nhưng tại sao lại không chuyển đổi sắm bát? Vì Phật chế giới chỉ cho cất chứa một bình bát, nên không cần đem nhiều tiền đổi bát. Nếu tỳ kheo ni trong lúc đi đòi y quá 6 lần, chẳng những gây náo loạn cho người mà tự mình cũng ngăn ngại cho việc biện đạo. Thế nên người xuất gia phải lấy sự tu hành chánh pháp làm chủ yếu. Đối với y phục mặc trên thân, đừng sinh tâm tham trước. Như trong kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán, quyển 5, thuyết minh. Xuất gia Bồ Tát đối với y phục mặc trên thân không nên tham trước. Bất kỳ thứ vải mịn đẹp hay thô xấu, tùy theo những thứ đã được mà thọ trì. Chủ yếu là vì muốn cho thí chủ sinh phước điền, nên không được sinh tâm chê bai phải thô xấu. Cũng không nên vì y phục mà rộng nói pháp yếu, khởi các phương tiện tương ưng với tham tâm. Những phàm phu trong thế gian vì ưa thích y phục, tham cầu một cách phi pháp, tạo nghiệp bất thiện, sau khi xả thân, đọa vào ác đạo, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ, không được gặp chư Phật, không được nghe chánh pháp. Khi thọ khổ trong địa ngục đã mãn, tái sinh trong nhân gian, bị quả báo khốn khổ nghèo cùng, mong cầu không được toại ý. Nên ngày đêm tâm thần bị bức bách, áo không đủ che thân, cơm không đủ nuôi mạng sống. Những sự đau khổ như thế đều do nơi đời trước vì tham cầu y phục, giết hại sinh mạng chúng sinh, tạo các tội lỗi. Trái lại, Bồ Tát xuất gia không như thế, tùy theo y phục của người bố thí, cho thứ gì thì mặc thứ ấy. Không sinh tâm chê bai thô xấu, chỉ ôm lòng hổ thẹn để sung vào pháp y, để được 10 điều lợi ích thù thắng như sau. 1. Y phục có công dụng che thân, xa lìa những hổ thẹn, đầy đủ tâm tàm quý, tu hành thiện pháp. 2. Tránh khỏi nóng lạnh, mũi mồng, ác thú, độc trùng, được an ổn tu hành. 3. Cùng hiện tướng mạo sa môn xuất gia, người thấy sinh tâm hoan hỷ, xa lìa tà tâm. 4. Ca sa, tức là tướng bảo tràng của hàng nhân thiên. Cho nên, nếu người nào sinh lòng tôn trọng, lễ kính, thì được sinh lên cõi phạm thiên. 5. Khi mặc ca sa, sinh tưởng như bảo tháp, thì có thể diệt các tội ác, sinh các phước đức. 6. Bổn ý của Phật chế ca sa, nhuộm thành hoại sắc, khiến xa lìa tướng ngũ dục, không sinh tâm tham ái. 7. Ca sa là tịnh y của chư Phật, vì có công năng đoạn hẳn phiền não, làm phước điền cho chúng sinh vậy. 8. Thân mặc ca sa thì tội nghiệp tiêu trừ, pháp thập thiện nghiệp đạo, niệm niệm tăng trưởng. 9. Ca sa cũng như ruộng tốt, vì có công năng làm cho đạo Bồ Tát tăng trưởng vậy. 10. Ca sa cũng như áo giáp sắt, cũng như mũ sắt, vì có công năng làm cho tên độc phiền não không thể hại vậy. Thế nên, người tu hành cần phải tri túc. Đối với các y phục tùy duyên mà được, hoàn toàn không khởi tưởng khao khát, mong cầu cất chứa cho nhiều, phải thường sinh tâm hỷ túc. Như trong Luận Du Già quyển 25 thuyết minh, hỷ túc là như thế nào? Nghĩa là người xuất gia đối với tứ sự cúng dường, thức uống ăn, y phục, ngoạ cụ, thuốc thang, tùy duyên được một thứ nào trong bốn thứ trên, đều sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm chánh tri túc. Đối với những y phục chưa được, hoặc xấu, hoặc đẹp, không có tâm hy vọng, không có tâm tư lự. Đối với những y phục đã được, không sinh tâm nhiễm ái. Như bên trên đã rộng thuyết minh, mà thọ dụng. Trên đây là thuyết minh đối với y phục, phải sinh tâm hoan hỷ tri túc. Đối với những thứ khác như thức uống ăn, ngoạ cụ, thuốc thang cũng phải ý thức như vậy. Đây gọi là hỷ túc. Cũng trong Du Già Luận lại thuyết minh, ở trong y phục có ba thứ tham có thể chướng ngại cho việc tu thiện pháp. Ba thứ đó là 1. Tham nhiều y phục. 2. Tham nhuyễn xúc, tức cảm giác mịn màng, trơn láng. 3. Tham đồ thượng diệu, tức đồ quý, đẹp. Vì muốn đoạn trừ tâm tham nhiều y, nên người xuất gia chỉ thọ trì ba y. Vì muốn đoạn trừ lòng tham nhuyễn xúc đối với các y phục, nên chỉ thọ trì y vải thô. Vì muốn đoạn trừ tâm tham đồ y phục quý đẹp, nên chỉ thọ trì y phấn tảo vậy.